nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể văn hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, tu bỏ văn hóa đảng, dung nhập vào hoàn cảnh tu luyện ở hải ngoại. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Mỗi ngày, tôi và các đồng tu kiên trì giữ vững điểm chân tướng ở chợ cá Sydney, đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi. Đây là một điểm chân tướng rất độc đáo, nó nằm ở biên của một bãi cỏ rộng lớn, đối diện với con đường, nơi khách du lịch lên xuống xe. Quầy hàng cũng tương đối lớn, có 9 tấm biểu ngữ chân tướng, trong đó 5 tấm dài liên tiếp nối với nhau, dựng thẳng đứng bên trái bãi cỏ, hình thành một bức tường chân tướng rất bắt mắt. Ngoài ra còn có 4 cái ngắn hơn, được thiết kế đặc biệt cho phía bên phải của ngôi nhà nhỏ và bao xung quanh 4 bức tường của ngôi nhà nhỏ, nổi bật với những chữ viết tay cùng màu sắc tươi sáng. Bên cạnh đó, cũng có tài liệu chân tướng tiếng Trung, Anh, được sắp xếp ở giáp danh giữa bãi cỏ và vệ đường. Đây là đoạn đường duy nhất mà khách du lịch sẽ đi qua. Còn có máy phát thanh nội dung chân tướng đã ghi âm sẵn. Chúng tôi treo lên cao để có thể phát ra âm thanh lớn nhất. Ở đây vừa có điểm chân tướng, vừa có điểm luyện công. Trước 11 giờ 30 phút mỗi ngày, chúng tôi sắp xếp mọi thứ ngăn nắp, rồi phát chính niệm thanh lý môi trường. Sau đó có thể bắt đầu luyện công theo âm nhạc luyện công. Bởi vì chợ cá Sydney chỉ đóng cửa một ngày duy nhất vào lễ Giáng sinh, 364 ngày còn lại thì kinh doanh bình thường. Ngày nào cũng có khách du lịch Trung Quốc đến đây thưởng thức hải sản tươi ngon, nên điểm chân tướng này cũng hoạt động mỗi ngày. Điểm chân tướng này được phụ đạo viên thành lập vào năm 2016. Tất cả mọi thứ, từ tài liệu cho đến vật dụng, đều được mua bằng chi phí cá nhân của phụ đạo viên và các đồng tu khác. Thời gian đầu, chúng tôi chỉ có vài người, lại thiếu kinh nghiệm, treo một hoặc hai biểu ngữ đều rất khó khăn. Thỉnh thoảng gặp gió lớn, đồ đạc bị thổi tung khắp nơi, chụp được cái này thì cái khác lại bay mất. Trong tâm tôi nghĩ, sao mà phụ đạo viên lại tìm một chỗ như thế này nhỉ? Ở Sydney, mùa đông không lạnh lắm, còn mùa hè thì rất nóng. Khi tôi đẩy chiếc xe nhỏ đựng tài liệu và vật phẩm chân tướng trên con đường rực nắng nóng, tôi cảm thấy như đang đẩy một cái lò nướng vậy. Vì tôi sợ nóng, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài, nên thật sự rất e ngại. Vì vậy mà tôi thường đợi đến phút cuối cùng mới chịu rời khỏi nhà. Đôi lúc tôi còn nghĩ rằng phụ đạo viên lập ra cái điểm chân tướng này, nhưng sao cô ấy không đến nhỉ, mà khiến chúng tôi bận túi bụi ở đây mỗi ngày. Vì có suy nghĩ như vậy nên tôi chỉ coi công việc ở điểm chân tướng là nhiệm vụ cần hoàn thành. Người tu luyện mà tâm không chính thì khẳng định sẽ chiêu mời phiền phức. Cho nên, chúng tôi bị can nhiễu hết lần này đến lần khác. Đầu tiên là sợi dây căng băng rôn bị khách du lịch âm thầm cắt đứt. Một số khách du lịch khác thì đổ Coca-Cola lên máy phát thanh. May mà chúng tôi treo lên cao nên chỉ bị đổ lên vỏ ngoài của máy và không bị hỏng. Sau đó có đồng tu mua hai cái máy phát thanh có thể điều khiển từ xa. Tôi rất vui mừng, thật tốt quá. Vì không cần phải chạy tới lui để nhấn nút tắt mở. Nhưng chẳng được mấy hôm thì cái máy bỗng không phát ra tiếng. Những ngày ấy, thân thể tôi cũng xuất hiện một trạng thái, không phải đau thắt lưng thì cũng là đau chân. Dường như tôi cần phải thực sự suy ngẫm về bản thân mình. Mỗi ngày tôi dành thêm thời gian, tĩnh tâm lại và tiếp tục học thuộc chuyển pháp luân, đối chiếu với pháp của sư phụ và tìm ra rất nhiều tâm chấp trước. Sau đó phân tích từng cái một rồi trừ bỏ đi. Chẳng hạn như cái máy phát thanh không có tiếng là do tâm hoan hỷ mà ra. Sau khi tôi bỏ cái tâm này đi, thì cái máy thứ hai mà mua cùng thời điểm vẫn hoạt động bình thường gần cả năm. Cái tâm chấp trước sợ nắng cũng bỏ được khá dễ dàng, bởi vì tôi hiểu rằng chịu khổ cũng là việc tốt. Lại nói, nó so với những thống khổ ở đại lục, thì chút khổ này căn bản là không đáng kể. Đương nhiên, ẩn chứa trong đó là tâm an dật, cái tâm này cũng cần vứt bỏ đi. Riêng tâm oán hận bỏ đi khá chậm, bởi vì nó và các chủng tâm như tâm bất bình, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm tật đố, vân vân đều có mối quan hệ liên đới với nhau. Nói ngắn gọn, tôi phát hiện bản thân mình giống như câu pháp mà sư phụ giảng. Một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Chưa kể là những thứ bẩn ấy đã chứa đựng trong đó quá lâu rồi. Tôi sinh ra vào năm mà tà đảng Trung Cộng cướp đoạt và thành lập chính quyền. Từ nhỏ thể trạng của tôi đã ốm yếu và mang nhiều bệnh. Những năm đó đời sống khó khăn khiến tôi suýt bị chết đói. Tôi nhớ lại, ấn tượng sâu sắc nhất là ngày nào người lớn cũng đều lo lắng về cơm ăn và áo mặc. Tuy nhiên, dưới hoàn cảnh sinh sống nghèo khổ ấy, tà đảng Trung Cộng vẫn ra sức lợi dụng đủ mọi thủ đoạn để tuyên truyền sự ưu việt của những cái gọi là xã hội chủ nghĩa hay chủ nghĩa cộng sản, nói rằng người ta ở các quốc gia Tây Phương đều sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Nó cố hết sức kích động mọi người phải phấn đấu, dốc sức làm cách mạng, giải phóng toàn nhân loại, vân vân. Chính cái gọi là dốc sức làm cách mạng ấy cũng khiến giữa người với nhau hình thành tính cách người tranh kẻ đoạt, anh lừa, tôi gạt. Tôi đã trưởng thành, sống và làm việc dưới ảnh hưởng của thùng thuốc nhuộm là hoàn cảnh xã hội đó và bị nhấn chìm trong văn hóa đảng đó. Trong độc hại của văn hóa tà đảng, mặc dù bản thân không có làm bất cứ điều xấu gì lớn, nhưng cũng bị nhiễm rất nhiều thói quen xấu văn hóa đảng, nào là tự tư, tự lợi, tranh cường, hiếu thắng, hiển thị tự ngã, tật đố người khác, vân vân. Và các vấn đề khác nữa, ít nhiều đều đã làm qua những chuyện như thế, còn đi tranh giành danh dự và lợi ích với những người thường. Tuy nhiên, thuận theo tuổi tác ngày một cao, tình trạng sức khỏe ngày càng kém, hơn 10 chứng bệnh nghiêm trọng quấn thân, cuộc sống vừa khổ vừa mệt. Cuối tháng 3 năm 1999, tôi bắt đầu bước vào tu luyện đại pháp. Không lâu sau thì cảm thấy tất cả những khó chịu trên thân thể đều biến mất. Pháp luân đại pháp quá tốt, tôi quyết tâm kiên định tu đến cùng. Nào ngờ chưa được bao lâu thì tà đảng Trung Cộng phát động bức hại pháp luân công một cách tàn khốc. Khi ấy tôi muốn đứng lên phản bức hại. Tuy thời điểm ấy phản bức hại, nhưng căn bản vẫn là dùng một bộ sách lược của văn hóa đảng mà đối đãi vấn đề. Chẳng hạn như nhìn thấy báo chí đăng bài xuyên tạc về sự kiện thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 của các học viên Pháp Luân Công, tôi liền thông qua 114 để tìm thông tin và điện thoại đến Cục Khiếu nại Bắc Kinh. Tôi dùng điện thoại bàn để gọi và tranh cãi với nhân viên của Cục Khiếu nại, khiến họ tức giận, không muốn tiếp tục nghe và đã gác máy. Sau ngày 20 tháng 7, vì tôi đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh nên bị cảnh sát bắt cóc, tôi nói với cảnh sát rằng lão Mao Trạch Đông kia đã làm ra biết bao cuộc vận động không đúng, rằng Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công cũng nhất định là sai. Cảnh sát nói, ai ngồi trên cái ghế Tổng Bí thư Trung ương thì họ sẽ nghe lời người ấy. Tôi hỏi ngược lại, nếu ngồi trên cái ghế đó là một con chó thì sao? Viên cảnh sát trừng mắt nhìn tôi mà tức nghẹn, tỏ ý không thích kiểu ăn nói quá khó nghe của tôi. Cảnh sát yêu cầu tôi ký tên vào biên bản. Tôi vừa nhìn xuống giấy xem ký điều gì thì thấy ghi là người tình nghi phạm tội. Tôi liền tức giận đập lên bàn. Cảnh sát đe dọa nếu tôi không từ bỏ Pháp Luân Công sẽ bị khai trừ công chức, khiến tôi mất việc và chẳng có cơm mà ăn. Tôi nói, vậy thì tôi sẽ đi xin ăn, đói không chết được đâu. Anh không tin à? Chúng ta hãy cùng đi xin ăn. Nếu tôi không xin được, thì anh cũng chẳng đủ cơm mà ăn. Biểu hiện của những lời nói và cử chỉ này trông có vẻ như kiên định với đại pháp, nhưng lại y chang cái gọi là hình tượng nhân vật anh hùng được nhào nặn ra từ văn hóa tà đảng. Tù đại pháp nhưng lại dùng văn hóa tà đảng để phản bức hại. Điều ấy dĩ nhiên không được, cho nên không những không khởi tác dụng mà còn chiêu mời bức hại nghiêm trọng hơn. Bị bắt cóc, tịch thu tài sản, phạt tiền, bỏ tù, cưỡng chế tẩy não, lao động cải tạo, vân vân. Kể từ đó bị sa vào cái bẫy của cựu thế lực an bài. May mắn thay, dù trải qua biết bao ma nạn, nhưng nhờ sự bảo hộ từ bi của sư phụ, tôi vẫn sống sót an toàn. Hơn nữa, càng nhận thức rõ hơn về sự tàn bạo và tà ác của Trung Cộng, cũng thêm quyết tâm kiên định, kính trọng và tin tưởng sư phụ và đại pháp. Tuy nhiên, tôi không cảnh giác rằng bản thân có quá nhiều văn hóa tà đảng. Sau khi đến Sydney vào năm 2016, tất cả dường như đã được an bài tốt đẹp từ trước. Căn nhà mà con gái tôi mua và nhà của phụ đạo viên đối diện đường với nhau, nhóm học pháp nhỏ ở nhà phụ đạo viên. Còn nhóm học pháp lớn thì ở khá xa, nên mỗi khi đi học pháp, hai vợ chồng phụ đạo viên đều lái xe hơi chở tôi đi và đưa tôi về. Điểm chân tướng cách nhà tôi cũng rất gần, nhà kho trong gara ô tô vừa khớp có thể cất giữ tài liệu và vật dụng chân tướng. Sắp xếp để tôi làm ở điểm chân tướng chợ cá Sydney quả là quá phù hợp. Tôi nên cảm tạ ân từ bi của sư tôn đã an bài cho tôi một hoàn cảnh tu luyện tốt như vậy, nên cảm ơn phụ đạo viên đã tín nhiệm và có thể giao mọi việc ở điểm chân tướng cho tôi. Đây cũng chính là trách nhiệm và sứ mệnh của tôi. Thế mà tôi lại coi nó như một nhiệm vụ để hoàn thành. Thực sự cảm thấy ngộ tính của mình quá kém. Mặc dù phụ đạo viên không đến thường xuyên, nhưng nghĩ đến cô ấy vẫn còn hạng mục khác cần làm, còn công việc kinh doanh cần quản lý, còn phải quan tâm, lo lắng cho cuộc sống của một gia đình ba thế hệ, vân vân. Nghĩ như vậy thì tôi không còn oán hận cô ấy nữa. Tôi học cách hướng nội tìm và tu bản thân. Mọi việc ở điểm chân tướng càng làm càng thuận lợi. Nguyên trước đây cần hơn một giờ mới có thể bố trí đâu vô đó, thì nay chỉ cần nhiều nhất 20 phút là hoàn tất ổn định. Những việc phá hoại từ khách du lịch cũng không còn nữa. Người qua đường cũng thường xuyên vẫy tay chào chúng tôi. Họ còn làm động tác tay ra hiệu hoan nghênh và cổ vũ. Ngoài ra, cũng có những người sắc tộc khác nhau đến học luyện công. Cũng có người minh bạch chân tướng, đồng ý làm tam thoái. Đối với một số người hữu duyên mà tôi gặp trên đường, tôi giảng chân tướng và làm tam thoái cũng khá dễ dàng. Tu luyện là vô tận, mâu thuẫn này vừa được giải quyết xong thì mâu thuẫn khác lại đến. Có một đoạn thời gian, phụ đạo viên nói tôi có văn hóa đảng. Bản thân tôi có thể không cảm thấy, trái lại còn cho rằng mình tu tốt. Trong tâm tôi nghĩ, mình ở đại lục bị tà đảng đẩy về phía đối lập. Hết lần này đến lần khác chịu biết bao nhiêu bức hại, sao có thể mang văn hóa đảng được chứ? Kỳ thực, đây chính là tư duy của văn hóa tà đảng, cho rằng chỉ cần từng bị tà đảng bức hại thì sẽ không có văn hóa đảng. Trong tiềm ý thức còn nhận định sai rằng bị tà đảng Trung Cộng bức hại nghiêm trọng thì càng tu càng tốt, căn bản không dùng đại pháp để đo lường. Về sau, phụ đạo viên lại chỉ ra động tác luyện công của tôi không chuẩn xác, còn nói rằng khi tôi luyện tĩnh công thì thấy nét mặt biểu lộ cảm xúc không ổn. Điều này càng khiến tôi không thể chịu đựng nổi được nữa. Trong tâm tôi bắt đầu quay cuồng và phản ứng. Chị sống lâu năm như vậy, dạy học hàng chục năm, chưa bao giờ có ai dám nói với chị một chữ không. Còn em thì ngay cả tiểu học cũng chưa hoàn tất, lại nói chị cái này không tốt, cái kia không được. Sao chị lại gặp một phụ đạo viên như em nhỉ? Tôi càng nói càng tức giận bất bình, từ đó cứ dán mắt vào cô ấy. Hễ nhìn thấy cô ấy có chỗ nào không thuận mắt thì trong tâm thầm nghĩ, em mới là người có văn hóa đảng ấy. Thậm chí để tránh mặt cô ấy, tôi còn thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển đi nơi khác sống. Lúc này, hành xử của tôi căn bản không giống một người tu luyện. Sư phụ giảng, pháp môn này của chúng tôi không tránh né xã hội người thường rồi mới đi tu luyện. Không tránh, không trốn tránh mâu thuẫn. Trích, bài giảng thứ 8, chuyển pháp luân. Tôi bỗng giật mình tỉnh ra, tôi làm vậy chẳng đúng là trốn tránh mâu thuẫn hay sao? Sư phụ còn giảng rằng, tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn để xem đối với thất tình lục dục, chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Trích bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Đoạn pháp này xuất hiện lặp lại nhiều lần trong não tôi liền hướng nội tìm, nhận thấy xác thực có rất nhiều tâm bất hảo ẩn sâu bên trong, chẳng hạn như duy ngã độc tôn, coi thường người khác, bài xích những gì khác với mình, chứng thực bản thân, vân vân. Những thứ này chẳng phải là văn hóa tà đảng sao? Chao ôi, tôi cảm thấy hối hận vì bản thân không sớm nhận ra những thứ xấu này, lại còn mang nó đến hải ngoại nữa chứ. Từ từ, tôi bắt đầu thay đổi tâm phản cảm thành tâm tường hòa. Không chỉ bỏ niệm đầu đi nơi khác, mà thay vào đó cảm thấy may mắn khi gặp được người phụ đạo viên như vậy. Cô ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều về việc đề cao trong tu luyện. Tôi rất cảm ơn cô ấy. Tôi cũng thay đổi 180 độ cách nhìn không đúng về phụ đạo viên. Mặc dù trình độ văn hóa của cô không cao, trong tu luyện, mỗi khi chia sẻ, đúng là diễn đạt không mạch lạc cho lắm. Nói từng tiếng một, nhưng phụ đạo viên rất có khả năng kêu gọi mọi người. Trong quá trình tu luyện đại pháp, hai vợ chồng phó xuất rất nhiều tinh lực, tài lực và nhân lực, vân vân, và các phương diện khác nữa. Ngoài ra, họ còn tận tâm, tận sức giúp đỡ các đồng tu. Thật là một phụ đạo viên tuyệt vời, một hoàn cảnh tu luyện tuyệt vời. Kể từ đó, tôi thật sự học được cách hướng nội tìm. Cho dù là ở đâu hay gặp bất cứ vấn đề gì, thì đầu tiên nghĩ cho người khác, rồi sau đó hướng nội tìm và tu bản thân. Vào một ngày của tháng 6 năm nay, dù trời mưa nhẹ, nhưng tôi và hai đồng tu khác vẫn đi đến điểm chân tướng, vì phụ đạo viên trước đây đã mua cho chúng tôi một tấm che mưa. Tôi nghĩ, che nó lên thì mưa to cũng không sao, còn nói với chồng tôi rằng, em và các chị có tấm che mưa rồi, nếu mưa lớn, anh cũng không cần đem áo mưa đến đâu nhé. Nào ngờ, khi vừa treo xong băng rôn, thì mưa to. Lúc ấy mới biết, tấm che mưa không hề sử dụng được. Chúng tôi xem kỹ, hóa ra đây là tấm che nắng, nên sẽ rất nhanh bị thấm nước. Lúc đó, chúng tôi thu dọn đồ đạc xong, thì chạy tới một chỗ có thể trú mưa. Quần áo của ba người chúng tôi đều ướt sũng. Khi ấy gió lớn, nên cảm thấy vừa ướt, vừa lạnh. Tuy nhiên không có ai oán trách gì cả, mà còn cười vui vẻ và nghĩ rằng tiếng Anh của phụ đạo viên không giỏi lắm, chắc là xem không rõ nên mới mua nhầm, chứ tâm ý của cô ấy rất tốt. Về đến nhà, chồng nhìn thấy quần áo tôi đang nhiễu nước, sau khi hiểu ra tình huống thì bật cười. Từ đó về sau, chỉ cần trời chuyển mưa thì chồng liền nhắc nhở, em mau đi đến chợ cá nhé. Tôi nói, mưa to quá nên phụ đạo viên thông báo tạm thời nghỉ một bữa. Thế là anh ấy nói đùa rằng, chẳng phải em có áo che nắng rồi à? Làm cả nhà cười to. Và một lần khác, khi tôi đang chia sẻ trong nhóm học pháp nhỏ, có một đồng tu trẻ có thể không nghe rõ nội dung tôi nói, nên cô ấy cứ vướng mắc mãi một câu. Các đồng tu ở đó đều giải thích cho cô ấy hiểu, nhưng cô ấy vẫn không minh bạch ra. Tôi vui vẻ nhìn cô ấy và kể một câu chuyện cổ, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng ý kiến của bản thân mình. Cuối cùng thì phụ đạo viên nói, vấn đề này để lần sau chia sẻ tiếp nhé, thì cô ấy mới miễn cưỡng dừng lại. Sau chuyện này, tôi suy nghĩ về bản thân mình, biểu hiện này của đồng tu trẻ là nhắm vào tôi, chính là giúp tôi đề cao. Cô ấy giống như một tấm gương phản chiếu, để tôi nhìn thấy được bản thân mình cũng thường khăng khăng ý kiến cá nhân, áp đặt lên người khác, hiển thị bản thân, vân vân, và nhiều chấp trước khác nữa. Tôi phải cảm ơn cô ấy mới đúng. Đồng tu trẻ đề cao rất nhanh, hôm sau đến điểm chân tướng, liền chủ động chia sẻ với tôi, còn bày tỏ ý xin lỗi. Đồng tu thật tuyệt vời. Dĩ nhiên, vẫn còn có không ít văn hóa đảng mà tự thân tôi chưa nhận ra. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong tu luyện từ nay về sau, có đại pháp dẫn đường, có đồng tu giúp đỡ, còn có môi trường tu luyện tốt và thuận lợi. Tôi sẽ hướng nội tìm, tìm ra chấp trước thì thanh lý chúng, thật sự dung nhập vào hoàn cảnh tu luyện tại hải ngoại. Trên đây là thiền ngộ và những trải nghiệm thực sự của bản thân. Nếu có chỗ nào không phù hợp với đại pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ hai, những suy nghĩ sau khi làm việc với người phương Tây, bài viết của đệ tử đại pháp tại Trung Quốc đại lục. Những năm gần đây, thời gian tôi làm việc cùng với người phương Tây ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, tôi có nhiều cơ hội hơn để quan sát sự khác biệt giữa thói quen làm việc của họ và thói quen làm việc của bản thân. Cũng từ đó, tôi phát hiện ra bản thân mình vẫn còn tồn tại rất nhiều nhân tố văn hóa đảng. Một số câu chuyện điển hình gần đây đã thực khiến tôi chấn động lớn. Tôi nhận thấy cần viết ra để cùng giao lưu chia sẻ với các đồng tu. Trước tiên, hãy để tôi giải thích mối quan hệ của tôi với một số đồng nghiệp. Jack, hóa danh, là sếp chính của tôi. Lily, hóa danh, là sếp chính của Jack. Và Judy, hóa danh, là trợ lý hành chính của Lily. 1. Câu chuyện thứ nhất. Có một lần tôi đã gửi một bức email cho Judy để giúp đối phương dễ nắm bắt được thông tin hơn. Tôi đã in đậm và gạch chân những từ miêu tả về số lượng và các loại sản phẩm, đồng thời gửi bản sao cho những người có liên quan, bao gồm cả Jack. Nhưng sau khi chờ đợi gần một tháng, loại sản phẩm mà chúng tôi nhận được vẫn bị sai quy cách. Khi khách hàng đến khiếu nại, tôi đã nói thẳng với Jack rằng lỗi này không phải do tôi mà là do Judy. Jack đã kiểm tra lại email và nói rằng đó thực sự không phải là vấn đề của tôi. Sau đó, anh ấy đã chuyển tiếp email này đến Lily và sao chép lại cho Judy và tất cả các nhân viên liên quan, bao gồm cả tôi. Khi tôi nhận được email của Jack, tôi đã bị sốc. Tôi nghĩ, làm sao Jack có thể làm điều này? Như vậy, chẳng phải sẽ đắc tội với người ta sao? Không phải chỉ cần gặp mặt nói với nhau là được sao? Cần gì phải làm lớn chuyện, rồi gửi email cho nhiều người cùng lúc như vậy? Điều này liệu có ảnh hưởng đến sự thăng tiến của cô ấy trong tương lai không? Liệu cô ấy có hận Jack không? Quả nhiên, sau đó không lâu, tôi phát hiện rằng email của Judy đã biến mất. Không có ai gửi email cho cô ấy, cũng không có một bức thư trả lời nào từ cô ấy. Tình trạng này kéo dài khoảng một tháng. Tôi càng chắc chắn hơn rằng Judy đã bị giáng chức hoặc bị cô lập vì email của Jack. Nhưng thật không ngờ một tháng sau, email của cô lại xuất hiện. Vẫn như trước đây, cô vẫn xử lý các vấn đề tương tự, nhưng chỉ có họ của cô ấy ở địa chỉ email là thay đổi. Hóa ra là cô ấy xin nghỉ vì kết hôn và đi trăng mật một tháng. Sau khi trở về, cô đã đổi họ của mình thành họ của chồng theo phong tục phương Tây. Vì Judy không phải đi công tác đến Trung Quốc, nên chúng tôi thông thường liên lạc qua thư với nhau. Thực tế, khi tôi không nhìn thấy email của cô ấy, chỉ cần hỏi bất kỳ ai sẽ biết được ngay cô ấy đi kết hôn. Tuy nhiên, bởi vì tư duy tranh đấu trong văn hóa đảng của tôi đã khiến cho rằng mối quan hệ giữa người với nhau chính là bạn tranh, tôi đấu. Nếu mắc phải sai phạm nào đó mà bị người khác phát hiện thì sẽ bị trừng phạt. Vì vậy, tự bản thân đã tự đoán bừa linh tinh rằng Judy chắc chắn đã bị trừng phạt. Tôi cũng không tiện đi hỏi người khác về tình hình của Judy. Nghĩ lại, thấy thật là tức cười và lố bịch. Tôi lại dùng bộ văn hóa đảng trị người đó để suy đoán hành vi của một người bình thường. Tất nhiên, sẽ chẳng đoán ra được cái gì đúng cả. Kể từ sự cố này, tôi càng đánh giá cao hơn về thói quen làm việc của mọi người trong xã hội phương Tây chủ lưu và cũng có một cảm giác rất an tâm. Nếu trong một đơn vị công tác ở Trung Quốc đại lục, bạn mà không phạm lỗi cũng đều sẽ có người đi trị bạn, chứ đừng nói đến bạn lại phạm sai lầm lớn như vậy, có thể sẽ không còn cơ hội để đổi đời nữa. Sau khi những tư duy văn hóa đảng này được hình thành, người ta sẽ sử dụng nó để đo lường tất cả mọi thứ trong công việc. Điều này, dưới con mắt người ngoại quốc, nhất định là rất kỳ quái. 2. Câu chuyện thứ hai. Công ty tôi có một dự án hợp tác với khách hàng lớn. Lily với tư cách là một nhà lãnh đạo, nhưng cô không coi trọng nó lắm. Khi cô báo cáo với giai tầng đưa ra quyết định chiến lược, cô đã đưa ra ý kiến nên dừng lại dự án này và nhận được sự đồng thuận từ họ. Tuy nhiên, Jack tin rằng dự án này khả năng thành công rất lớn. Vì vậy, anh đã yêu cầu Lily cho mình được báo cáo trực tiếp với cấp trên của cô ấy. Sau khi được Lily chấp thuận, anh đã trực tiếp liên lạc với những người ra quyết định và thuyết phục họ tiếp tục dự án. Sau đó, Jack rất vui khi cho tôi xem cuộc trò chuyện của anh ấy với Lily và người ra quyết định. Trong lịch sử cuộc trò chuyện với Lily, Lily nói rõ rằng người ra quyết định cũng không thấy dự án này khả thi giống như cô. Nhưng trong lịch sử cuộc trò chuyện giữa anh và người ra quyết định, cuối cùng họ đã đồng ý với cách nghĩ của Jack và để anh tiếp tục dự án. Jack đã nói với tôi rằng, cô xem, như tôi thường nói, khi làm bất kể sự việc gì, chúng ta cũng đều đừng dễ dàng từ bỏ, phải kiên trì đến cùng mới có được sự thành công. Khi tôi xem lại các cuộc trò chuyện của họ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Lily không muốn tự mình làm, cô ấy cũng không muốn thuộc hạ cấp dưới của mình làm điều đó. Nếu như thủ hạ cấp dưới mà thành công, chẳng phải sẽ giành lấy ánh đèn sân khấu của cô ấy sao? Nếu như từ đó, công ty sẽ trọng thị Jack thay vì cô ấy nhất định sẽ tức giận. Như vậy, những ngày tháng còn lại của Jack sẽ khó sống nổi rồi. Jack sao lại ngốc như vậy? Sau khi ý tưởng này xuất hiện, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đây chẳng phải là triết lý đấu tranh và tâm tật đố ghen tị trong văn hóa đảng sao? Lúc này tôi mới cảnh giác tới và phân tích kỹ lưỡng hơn. Lily không coi trọng dự án này. Cô ấy đã nói như vậy trước mặt tất cả chúng tôi, thậm chí ngay cả trước mặt khách hàng. Mặc dù điều này có vẻ hơi độc đoán và cao cao tự đại, nhưng khi nhân viên của cô yêu cầu báo cáo vượt cấp, cô ấy đã không hề ngăn cản, mà khách quan xem xét đến công việc của công ty, thẳng thắn trao cho nhân viên cấp dưới đầy đủ cơ hội, hoàn toàn không hề bảo hộ quyền lợi cho bản thân và không có tâm tật đố ngăn cản người khác vượt quá mình. Jack cũng vậy, không hề có tâm tranh đấu và tâm lý bảo hộ bản thân. Trong tâm đều vì lo nghĩ cho công ty, chứ không phải vì lợi ích cá nhân mà tranh đấu được mất. Vì vậy, anh mới dám nhờ cấp trên của mình cho phép vượt cấp báo cáo. Mặc dù anh ấy vẫn còn một chút tâm hoan hỉ sau khi thành công, nhưng không hề có suy nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này để thể hiện bản thân và leo lên. Sau khi so sánh bản thân mình với hai người họ, tôi phát hiện rằng mặc dù tôi đã tu luyện đại pháp lâu như vậy, cũng dựa trên đại pháp mà coi rất nhẹ sự thành công và thất bại của bản thân trong người thường, hay liệu bản thân có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo hay không. Nhưng trong hai sự việc trên, trong tư tưởng của tôi lại chứa đầy triết học đấu tranh trong văn hóa đảng. Tôi cứ cho rằng mối quan hệ giữa người với người chính là kẻ mạnh thì thắng, kẻ xấu thì loại, cho rằng sự đố kỵ, sự bài xích, bảo hộ bản thân trong công việc chính là hành vi của người thường. Người thường đều có thể làm như vậy. Trên thực tế, chính là đã bị đầu độc bởi văn hóa đảng mà không hề biết đến mối quan hệ thân thiện và tin cậy giữa người với người trong xã hội người thường. Kết hợp những trải nghiệm làm việc cùng với những người không có văn hóa đảng, tôi thể ngộ ra được từ pháp của sư phụ rằng 100 năm cho đến 200 năm trước, mà tính mặt phụ diện của nhân loại chủ yếu biểu hiện ở những tâm chấp trước của con người. Tâm tự cao tự đại, tâm hiển thị, tâm danh lợi cùng đủ các loại tâm con người. Bởi vì con người đều trong tam giới, Phật tính và ma tính đều đồng tại. Nhưng tà linh cộng sản lại là thứ biến dị xuất hiện đúng tại thời kỳ mạt kiếp, mạt pháp của vũ trụ. Nó chính là thời thời khắc khắc tranh đấu. Thứ nhất, đó là ý thức bảo hộ bản thân, vô thức mà dưỡng thành trong các phong trào chính trị khác nhau, vì bảo hộ bản thân mà dưỡng thành một tâm lý xảo quyệt. Thứ hai là sự tranh đấu và tranh giành trước lợi ích cá nhân mà bản chất con người nên bảo trì được sự tường hòa và lương thiện. Nhưng những thứ này lại được coi thành thứ bất tài và ngu xuẩn. Tôi phát hiện rằng loại niệm đầu này mới chính là hình thái ý thức hệ của ma quỷ. Nó được hình thành bởi những người Trung Quốc đại lục do một thời gian dài bị nhuốm mình trong văn hóa đảng. Sau khi học lại các bài giảng của sư phụ trong những năm gần đây, sư phụ đã một lần nữa đề cập tới vấn đề văn hóa đảng này. Tôi cũng cảm thấy rằng trong vấn đề này mình vẫn còn lậu rất lớn, phải mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để điều chỉnh lại những suy nghĩ của mình sang tư duy hay chế độ suy nghĩ bình thường của con người. Bài chia sẻ thứ 3, khi tôi nói phục rồi. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục. Tôi năm nay 60 tuổi, đắc Pháp năm 1999. Trên con đường tu luyện, bản thân tôi có lúc tinh tấn, có lúc còn giải đãi. Trạng thái tu luyện lên lên xuống xuống. Tháng 10 năm 2016, tôi đột nhiên cảm thấy khó thở, không làm được việc gì. Trạng thái này ngày một trầm trọng, mặt và chân tôi sưng lên, dùng tay ấn vào chân thì da trũng xuống. Bụng cũng trướng lên, chẳng muốn ăn gì. Đến đầu năm 2017, toàn bộ thân thể tôi đều sưng lên, bàn tay, ngón tay, bàn chân, ngón chân đều sưng lên. Tôi không thể đi tất, giày, thậm chí còn không mặc được quần áo. Tôi luôn cảm thấy như có một cục than lớn cháy trong lồng ngực, vừa nóng, vừa rát. Chỉ cần chuyển động nhẹ thôi thì cơn đau lại càng trở nên dữ dội. Tôi cảm thấy khó thở, thiếu khí, làm việc gì cũng mơ mơ, hồ hồ, có thể bất giác mà ngủ thiếp đi. Đọc Pháp cũng không đọc được thành câu, không có sức để luyện động công, chân sưng to không thể ngồi vắt chân được. Nên tĩnh công cũng không luyện. Bản thân tôi rất lo lắng, không biết mình đã làm sai ở đâu. Các đồng tu địa phương đến nhà thăm tôi, động viên tôi hãy tín sư tín pháp, kể cho tôi những câu chuyện vượt quan của các đồng tu. Tôi cũng là đệ tử của sư phụ, học pháp nhiều năm như vậy, đạo lý tôi đều hiểu, nhưng tôi cảm thấy lần này nằm ngoài sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi khóc và quỳ trước tượng sư phụ, dập đầu cầu xin sư phụ cứu. 2-3 tháng trôi qua, tôi gần như không có sức để thay quần áo, lên xuống giường nữa. Cả ngày tôi ngồi dựa lưng vào tường, không thể nằm, nếu không sẽ rất khó thở. Buổi đêm đi ngủ cũng phải ngủ ngồi, ngồi mỏi rồi thì dựa vào gối. Thỉnh thoảng ngồi như vậy, có thể ngủ một lát đã là hạnh phúc rồi, có thể tạm thời không thấy khó chịu nữa. Tuy nhiên cũng chẳng kéo dài lâu, tôi thường xuyên bị thức giấc vì khó thở. Đồng tu đến nhà thăm tôi, nhận ra chỗ sưng đã lan tới ngực. Tuy nhiên những lời mà họ nói, tôi nghe không lọt tai. Cái cảm giác đau rõ rành rành như vậy, làm sao có thể giả được? Cái gì mà chính niệm, niệm nào cũng đều không có. Cũng chẳng còn sức mà cầu xin sư phụ nữa. Thấy bộ dạng tôi như vậy, con trai tôi nói, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Con tôi từng là đệ tử Đại Pháp, sau khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi và chồng đều bị giam giữ phi pháp. Từ khi bắt đầu lên đại học, cháu đã rời bỏ Đại Pháp. Nghe lời đề nghị của con trai, xuất phát từ tình thân, tôi đã không từ chối. Khi đó, tôi còn xuất ra một suy nghĩ bất chính. Ngộ nhỡ tôi không vượt qua được mà chết đi, hàng xóm xung quanh nhất định sẽ lời ra tiếng vào, sẽ nói rằng luyện Đại Pháp có bệnh không đi bệnh viện mà chết. Đây không phải bôi nhọ Đại Pháp sao? Hiện tại tôi biết rằng niệm đầu này của mình là sai, là do tôi không đủ tín sư tín pháp. Đây không phải cứ thường ngày nói là được, mà là thực tu. Tôi đến bệnh viện làm các loại kiểm tra. Bác sĩ bảo tôi bị thiếu máu. Một thành phần trong máu của tôi, cụ thể là cái gì thì tôi cũng không rõ. Khi đó chỉ có 1,8 gram. Mà người khỏe mạnh bình thường phải có từ 12 đến 15 gram, ít nhất là 10 gram là thiếu máu nhẹ. Vậy mà tôi chỉ có 1,8 gram, chưa đến 2 gram. Đồng thời tôi còn bị thiếu khí, thiếu oxy huyết, bụng tích nước, cơ tim tích nước, tim biến dạng, bên to bên nhỏ. Bác sĩ nói rằng đã nặng như vậy rồi, mà bà vẫn còn có thể sống hay sao? Tại sao giờ mới đến? Đáng lẽ bà nên đi khám từ nửa năm trước. Khi đó tôi không dám nói mình là người tu luyện Pháp Luân Công, sợ rằng điều này sẽ bôi nhọ đại pháp. Sau 3 ngày thở oxy, truyền 2.000ml máu và dùng thuốc, nước trong cơ thể tôi đã tạm thời loại bỏ hết. Chỉ số máu từ 1,8 gram tăng lên 6,9 gram, cơn đau của tôi cũng tạm thời thuyên giảm. Tuy nhiên, hàng tuần kiểm tra chỉ số máu đều hạ thấp, tình trạng thân thể tôi lại giống như trước, lợi chuyển sang màu trắng, cũng chẳng còn sức mà đánh răng. Tôi cảm thấy hối hận và muốn dùng chính niệm vượt quan, nhưng cứ đến thời điểm then chốt lại không vượt qua được và tôi lại đi chuyển máu. Con trai tôi hỏi rất nhiều chuyên gia, giáo sư ở các bệnh viện lớn. Họ hầu hết đều nói rằng tôi bị thiếu máu trầm trọng, cơ thể không thể tự tạo máu, chỉ có thể dựa vào truyền máu để duy trì sự sống. Nói thẳng ra là không có thuốc chữa trị. Tôi biết rõ rằng cách thức của người thường không thể nào giải quyết được khó nạn của người tu luyện. Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, tôi đã trải qua ít nhất 8 lần truyền máu, mỗi lần truyền 400ml hoặc 800ml. Nếu truyền 400ml máu, chỉ số máu của tôi chỉ có thể tăng thêm được 1 gram. Mỗi lần đến viện, con trai tôi đều đưa tôi đi. Lần nào cháu cũng đều sẽ nói tôi một trận. Đại ý là, mẹ cả ngày cứ cố chấp, quan nạn này không phải do sư phụ an bài. Tại sao mẹ không tự tìm bản thân? Mẹ nghĩ rằng cả thế giới đều nợ mẹ sao? Vài lần đầu tôi còn cố biện giải với cháu, đồng thời kiên quyết thể hiện rằng mình sẽ không từ bỏ tu luyện, tôi nhất định sẽ vượt qua. Con trai tôi lại nói, nếu tâm mẹ không thay đổi, mẹ chỉ hô khẩu hiệu thì có tác dụng gì? Lần này tôi không lập tức biện giải, cảm thấy điều này dường như không phải ngẫu nhiên. Con trai lại nói, những điều con nói ra, mẹ có phục hay không? Tôi lúc đó quả thực muốn nói, không phục. Nhưng lại không nói ra, bản thân là đệ tử đại pháp, là thật sự không được tức giận, tôi liền không nói gì. Về sau, tôi trầm tĩnh xuống hồi tưởng lại cuộc đời, từ nhỏ đã là cô nhi, phải đến sống tại nhà chị gái. Tôi phó suất rất nhiều, tuy chưa từng nói ra, nhưng trong tâm rất bất mãn. Bình thường khi giao tiếp với mọi người, tuy thể hiện cho mọi người thấy mình là người không so đo về tiền bạc, nhưng trên thực tế vẫn sẽ động tâm suy nghĩ, đồng thời giấu đi cái tâm, tôi chịu thiệt, tôi chịu khổ. Vài năm gần đây, chính vì cái khẩu khí đó mà sống, chả trách khí huyết không lưu thông, khó thở. Những điều này không phải tâm danh lợi, vị tư, đố kỵ, giả hoạt hay sao? Chúng được che giấu rất kỹ, đến bản thân tôi cũng bị lừa. Sư phụ giảng, điều mà nhân loại chúng ta thường cho là tốt, thì từ cao tầng mà xét lại thường thấy là xấu. Vậy nên, điều mà người ta cho là tốt ấy, ở nơi người thường thì lợi ích cá nhân càng nhiều thì cho là càng sống tốt. Nhưng các đại giác giả lại thấy rằng cá nhân ấy là càng xấu. Trích, chuyển pháp luân. Học pháp bao nhiêu năm như vậy, đến quan niệm căn bản đều không có chuyển biến, còn tự thấy mình chịu thiệt, chịu khổ là điều xấu. Thì chẳng phải vẫn đang ở trên cơ điểm của người thường mà nhìn nhận vấn đề hay sao? Sư phụ giảng, khó là khó ở chỗ, chư vị chịu thiệt thòi một cách minh bạch, rõ ràng nơi lợi ích người thường. Với lợi ích thiết thân bày trước mắt, chư vị có bất động tâm hay không? Khi đấu tranh lục đục giữa người với người, chư vị có bất động tâm hay không? Khi bạn bè thân quyến gặp chuyện thống khổ, chư vị có bất động tâm hay không? Chư vị nhìn nhận sự việc như thế nào đây? Làm người luyện công khó khăn như vậy đấy. Trích, chuyển pháp luân. Có thể buông bỏ tâm người thường hay không, đó là tử quan dẫn tới người siêu thường chân chính. Đệ tử chân tu, ai ai cũng phải vượt qua, đó là giới tuyến giữa người tu luyện và người thường. Trích, chân tu, tinh tấn yếu chỉ. Vì vậy, con trai mới nói với tôi những điều này. Đây là sư phụ mượn lời của con trai điểm ngộ cho tôi. Về sau, con trai tôi lại hỏi tôi có phục hay không. Tôi đáp, phục. Chữ ấy vừa nói ra, thật sự chỉ vài giây trước cảm giác như khoan tim, xẻo xương. Nhưng sau đó lại như được thoát thai, hoán cốt. Tôi cảm giác được bản thân mình thoát rơi một lớp da, đau đớn kinh khiếp. Trong nháy mắt như được hồi sinh, một tầng côn trùng phủ trên bề mặt cơ thể được gỡ bỏ ra, dường như còn có chút cao hứng tiềm tàng. Vài ngày sau, cảm thấy thân thể có chút sức lực, tôi liền đi luyện công. Sau khi luyện động công xong, tôi học pháp, nâng cuốn sách chuyển pháp luân, trong đầu tôi xuất hiện một niệm đầu trong sáng. Lần này mà chết, tôi sẽ không học được pháp và sẽ hối hận vì bản thân đã không học pháp cho tốt. Hơn 20 năm qua, cũng không minh bạch ra, không học thuộc pháp, tôi thật sự hối hận. Trước đây kiên trì học thuộc pháp đến bài giảng thứ 3, vậy học tiếp từ bài giảng thứ 4 thôi. Tôi bắt đầu học thuộc pháp, đồng thời gia tăng thời gian luyện công. Hiện tại tôi nhận ra rằng, nếu như không tu luyện, gặp phải ma bệnh lần này, tôi sớm đã chết rồi, bởi vì tôi đã tu luyện, sư phụ thay tôi đảm nhiệm đến phần mà tôi có thể vượt qua được, để lại một chút để đề cao tâm tính, đồng thời khi vượt qua sẽ loại bỏ đi chút nghiệp lực trên cơ thể, và cũng để xem tôi có kiên định với đại pháp không. Tôi lại vì tâm tính không đề cao lên mà đi đường vòng đến bệnh viện. Có lẽ là vì tôi vẫn còn một niệm không muốn rời xa đại pháp. Đối diện với tín niệm và sự lựa chọn của tôi, còn ma bệnh kia cũng không còn lý do gì mà lấy mạng tôi. Sư phụ đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Căn bệnh không có thuốc chữa của tôi cuối cùng cũng biến mất không dấu vết. Từ tháng 9 năm 2018 đến nay, cơ thể tôi đã phục hồi. Hàng ngày tôi đều học thuộc pháp, có thể luyện 1 tiếng rưỡi bài động công và ít nhất cũng ngồi được 2 tiếng rưỡi bài tĩnh công, nhiều nhất là 4 tiếng. Tôi tu luyện còn kém như vậy, nhưng sư phụ vẫn trân quý tôi, từ bi bảo hộ, điểm ngộ cho tôi. Nghĩ đến đây, tôi không kìm được nước mắt, đệ tử không chăm chỉ, xin khấu bái sư tôn. Tôi biết rằng sinh mệnh của tôi là nhờ sư phụ kéo dài ra để dành cho tôi tu luyện. Tôi nhất định phải tu tốt bản thân mình. Bài chia sẻ thứ 4, thanh tẩy độc tố của văn hóa đảng, bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đại lục. Bài chia sẻ thứ 4, thanh tẩy độc tố của văn hóa đảng, bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đại lục. Tôi tự hào vì bản thân mình có thể sống sót ra khỏi nhà ngục hắc ám của tà đảng. Tôi cảm thấy mình dũng cảm và đầy trí huệ. Khi đó tôi không biết mình đã bị trúng độc của văn hóa tà đảng và cách tà ngộ không còn xa nữa. Đồng tu tìm đến nói chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn dương dương tự đắc, ngủ mê trên bảng thành tích đó. Đồng tu tỏ ra rất nghiêm túc nên tôi lập tức nhìn thấy chỗ sai sót của mình. Tôi không phải là nhân vật anh hùng trong người thường, mà là một người tu luyện đại pháp. Tôi bắt đầu học pháp thật nhiều, không ngừng học, không ngừng học. Trong quá trình này, tôi mới phát hiện mình bị trúng độc rất sâu, đồng thời tôi cũng không ngừng được pháp thanh tẩy. Tôi làm việc ở một xưởng may quần áo, chuyên phụ trách giao sản phẩm cho công nhân trên dây chuyền sản xuất ở các khâu trong nhà máy. Ngày hôm trước, do thời gian gấp gáp, nên tôi đã tranh thủ phát chính niệm lúc 12 giờ rồi ra về và chưa kịp giao sản phẩm cho công nhân trong xưởng. Buổi trưa hôm đó, lúc tôi vừa bước vào xưởng thì cô ấy chặn đầu tôi hỏi: "Sao chị không giao sản phẩm cho tôi?" Cô ấy tỏ ra rất giận dữ. Lúc đó tôi cũng không biết là nên trả lời cô ấy như thế nào. Tôi nghĩ mình đã giúp đỡ cô ấy thời gian lâu như vậy, bây giờ cô ấy không biết cảm ơn mình, ngược lại còn dựa dẫm vào mình, thậm chí là oán trách mình nữa chứ. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục làm việc. Khi đó, pháp của sư phụ hiện ra trong đầu tôi. Chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên, trích chuyển pháp luân. Tôi liền thanh tỉnh ra và ý thức được bản thân mình chưa làm được thản nhiên. Tôi vẫn còn cảm thấy phẫn nộ, bất bình, pha lẫn với cảm giác thất vọng. Tôi nhìn thật sâu vào loại cảm giác ấy thì phát hiện nó ẩn chứa tâm mong muốn nghe người khác khen mình làm tốt, chứ không thật sự phát tự nội tâm làm việc giúp người ta. Trong tiềm ý thức của tôi ẩn chứa tâm cầu hồi báo. Tôi nghĩ bất bình trong tâm chẳng phải là tâm tật đố sao? Pháp của sư phụ, chư vị chẳng nói gì, tâm chư vị thật thản nhiên, trích chuyển pháp luân. Liên tục hiện ra trong ý thức của tôi, tôi nghĩ chẳng phải sư phụ đang điểm hóa mình điều gì sao? Ngay lúc đó, tôi đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt của mình biểu hiện ra, xem thường người khác. Tiếp theo đó, trong não lập tức xuất ra niệm đầu, chiến tranh lạnh. Tôi nghĩ, đây chẳng phải là tâm tranh đấu sao? Nó thật sự là tâm tranh đấu đã được che giấu kỹ càng. Trên bề mặt biểu hiện ra, tôi sẽ không làm giúp cô ấy. Trong tâm lại tỏ ra coi thường người ta. Thậm chí tôi còn nghĩ là tôi không làm, để xem cô sẽ như thế nào. Tôi bắt đầu truy ngược về gốc rễ của cái tâm này. Cảnh tượng nơi nhà ngục hắc ám hiện ra trong trí nhớ của tôi. Viên cai ngục đã dùng mọi biện pháp đe dọa tôi vài lần, nhưng anh ta đành phải bỏ cuộc. Sau đó, anh ta đột nhiên giở trò giảo hoạt, bắt nhốt một mình tôi ở trên tầng lầu cao nhất, không cho tôi tiếp xúc với bất cứ người nào. Ở nơi đó chỉ có hai người lính canh đứng bên ngoài, nhưng họ không được phép nói chuyện với tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thân mình như đang ở nơi đồng hoang. Trong giây phút đó, tôi giống như bị mất đi điểm tựa. Tuy nhiên, tôi đã không lập tức hướng nội tìm ngay lúc đó để tu bỏ tâm tranh đấu. Ngược lại, tôi còn tranh cao thấp với họ. Tôi nghĩ, họ không nói chuyện với mình, thì mình cũng không thèm nói chuyện với họ. Khi đó, tôi còn cảm thấy mình rất nhẫn nại. Kết quả là đã lãng phí thời gian vài năm trong ngục. Vài năm đó chính là khoảng thời gian quý báu sư phụ ban cho chúng ta để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Tôi không chỉ không tu bỏ cái tâm dơ bẩn đó đi, mà còn che đậy quá kỹ, khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ, tôi vẫn còn cảm thấy oán hận đối với người chồng trước đây. Khi tôi bị bắt giam vào ngục, anh ấy đã bỏ rơi tôi và lập gia đình với người khác. Tôi có chút chịu đựng không nổi trước tình huống lúc đó. Nhưng sau này tôi không còn nhớ đến anh ấy nữa. Tôi cho rằng bản thân mình đã sớm vứt bỏ được tình cảm với chồng mình. Nhưng bây giờ tôi mới minh bạch, kỳ thực có tình hay không có tình đều là đang ở trong cái tình này. Thật sự bước ra khỏi tình mới là trạng thái của từ bi. Chúng tôi đời này nên duyên vợ chồng. Hơn nữa, anh ấy đã từng học đại pháp, cho nên tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai chúng tôi là thánh duyên. Hiện nay, tâm trí anh ấy đã bị mê mờ trong chốn người thường, nên tôi cần phải làm mọi cách để giúp đỡ anh ấy. Chứ làm sao tôi có thể bỏ rơi anh ấy được? Đột nhiên, tôi minh bạch lý do vì sao sau khi ra khỏi nhà ngục hắc ám, thì hiệu quả giảng chân tướng của tôi không tốt lắm. Trên cơ bản, mỗi lần tình huống xuất hiện đều khá tốt, nhưng khi tôi vừa mở miệng giảng chân tướng, thì đối phương liền lặng lẽ quay đi và không nói thêm lời nào nữa. Họ cũng không có phản ứng là tốt hay xấu, cứ thế mà bỏ đi. Tôi hiểu rằng do trong tâm tôi ẩn giấu tâm tranh đấu và tâm oán hận nên đã gây ra giãn cách với các chúng sinh được đắc cứu. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, tôi tình cờ gặp lại một giáo viên đã nghỉ hưu. Bác ấy là bạn thân của cha tôi và cũng hiểu biết một chút về tình huống của tôi. Sau khi chào hỏi vài câu, bác bảo tôi phải cảm ơn đảng. Lúc đó tôi nghe không lọt tai chút nào, nhưng tôi vẫn giữ được tâm tính của mình. Tôi bèn hỏi bác ấy với giọng điệu bình hòa. Bác có thể cho cháu biết vì sao cháu phải cảm ơn đảng không? Bác ấy nói, đảng đã thả cháu ra khỏi nhà ngục. Nếu như đảng không tha cho cháu, thì chẳng phải cháu phải ở trong đó chịu khổ sao? Tôi bèn nói, đảng đã ngụy tạo án oan để bắt giam người tốt vào trong ngục, chẳng lẽ không nên tính sổ với nó sao? Bác ấy gượng gạo nói, cháu đừng nói như thế, đảng đã thả cháu ra thì cháu nên biết cảm ơn. Trong tâm tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi nghĩ con người quả thật đáng thương, bác ấy chẳng phải là hình mẫu của hội chứng Stockholm sao? Tôi liền cảnh giác với sự thương xót tưởng chừng rất cao thượng này, bởi vì nó ẩn chứa sự khôn khéo ở bên trong. Sư phụ giảng, vì sư phụ giảng rồi, trong cuộc sống chư vị đụng phải bất kỳ việc gì, chỉ cần chư vị đã bước vào tập thể người tu luyện này, thì việc ấy đều không ngẫu nhiên, đều là để chư vị đề cao. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tôi nghĩ, vì sao mình nghe được những lời này từ bác ấy nhỉ? Khẳng định là có thứ mình cần phải tu bỏ. Vậy rốt cuộc nó là cái gì? Lúc ở trong nhà ngục, tôi đã có cảm tình với một người lính canh, bởi vì cô ấy không giống như những người khác dám bức hại tôi. Cô ấy luôn mỉm cười và chăm sóc cho tôi. Có khi cô ấy còn đưa cho tôi kinh sách để xem. Lâu dần, tôi đã nảy sinh tình cảm dựa dẫm và cảm kích đối với cô ấy. Có lúc tôi còn phối hợp với những yêu cầu của cô ấy. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy người bị hội chứng Stockholm chính là bản thân mình. Trong tâm tôi không biết rõ đó là dư vị gì. Nếu như lúc đó tôi không hồ đồ như vậy, thì sẽ nhận ra sự ngụy thiện của cô ấy. Cô ấy còn cho phép tôi đọc kinh văn của sư phụ, khiến tôi mê mờ tâm trí. Có khi cô ấy dành ra thời gian nửa ngày để đàm luận về một đoạn kinh văn. Nhưng tôi biết, cô ấy chỉ toàn nói chuyện nhảm nhí. Tôi đã không nói gì với cô ấy cả. Tôi nghĩ, chỉ cần mình có thể học pháp là được rồi. Sau khi trở về nhà, đọc lại chuyển pháp luân, khi đọc đến vấn đề về phụ thể, tôi nhận thấy có một hàng chữ nổi rõ lên. Tôi cũng không muốn tu luyện, tôi chỉ muốn phát tài, có tiền là được rồi, lo gì. Trích, chuyển pháp luân. Trước đây khi đọc đến chỗ này, tôi cảm thấy người này thật là hồ đồ. Bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình còn hồ đồ hơn cả người kia. Là một người tu luyện thì đây chính là điều bất kính lớn nhất đối với pháp. Sư phụ giảng, chính là phải vào lúc then chốt mới thấy được nhân tâm như thế nào. Có một số tâm mà không bỏ thì sẽ dám đem cả Phật đi bán. Đây có phải vấn đề nhỏ hay không? Trích phơi bày rõ tinh tấn yếu chỉ. Rốt cuộc, tâm nào đã khiến tôi biểu hiện ra như vậy? Lúc này trong đầu tôi xuất ra một niệm. Chướng ngại lớn nhất trên con đường tu luyện chính là ngã, cái tôi. Làm việc gì cũng đều xuất phát từ cái tôi. Xoay một vòng, quay đầu lại gặp cái tôi này. Chỉ vì để bản thân mình có thể học pháp mà không quản gì đến tình cảnh lúc bấy giờ mình có đang phá hoại pháp hay không, cũng không màng đến an nguy của chúng sinh. Ôm giữ thứ tâm dơ bẩn như vậy, thử hỏi có thể học pháp không? Thậm chí, có mấy lần tôi còn dương dương tự đắc, đừng xem tà đảng lớn mạnh như thế, nó sẽ bị mình quay như trò chơi. Thông qua học pháp, bây giờ tôi mới minh bạch ra, mục đích cuối cùng của tà đảng Cộng sản là hủy diệt con người. Nó không chỉ hủy diệt nhục thể con người, mà còn hủy luôn linh hồn của người ta. Sư phụ giảng, mục đích của nó là hết sức rõ ràng, chính là muốn tư tưởng hành vi của người Trung Quốc thành ra như rác rưởi. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Một người tu luyện trở thành rất xảo hoạt, chẳng phải đi ngược lại với chân, thiện, nhẫn sao, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Sư phụ giảng, trong mắt sư phụ, từng tư từng niệm của chư vị, từng cử động của chư vị, tôi đều từ đó nhìn ra được cái tâm của chư vị là thế nào. Tôi không hài lòng nhất là với những ai chỉ biết nói, chứ không đi làm. Tôi cũng không hài lòng với những ai giảo hoạt. Tôi hài lòng với những ai thuần phác, thiết thực, chắc chắn. Cũng mong mọi người trong nhiều năm tu luyện ấy, tăng cường trí huệ từ phương diện chính, không nên thu hoạch quá nhiều về mặt xử thế và trên phương diện làm người. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2010. Nhất là trong hoàn cảnh ở Trung Quốc đại lục ấy, rất nhiều đệ tử đại pháp ấy, trong quan hệ nhân tính bị bóp méo, hành vi con người bị bóp méo và phương thức tư tưởng bị bóp méo. Trong một xã hội như thế, ai cũng rất khó tránh khỏi ảnh hưởng của nó. Tuy đệ tử đại pháp phải chiều theo đại pháp mà làm, nhưng mà chư vị ra khỏi cửa, gặp phải ấy là các giao tiếp con người của xã hội người thường như vậy rồi. Toàn thể xã hội đều méo mó cả, thì chư vị cũng phải làm thế. Dần dần, lâu rồi thì cũng lẫn lộn vào trong các hành vi giữa người với người nơi xã hội này. Thậm chí cả phương thức suy xét vấn đề, khi đã quen với loại phương thức sinh sống của con người như thế, thì cũng cảm thấy chính là phải như thế. Trích, giảng pháp tại Pháp hội New York 2019. Tà đảng làm méo mó nhân tính, khiến cho hoàn cảnh sinh sống của chúng ta trở nên phức tạp. Nhưng chúng ta làm người tu luyện, đang tu trong Pháp, nên có thể kịp thời tu chính bản thân mình. Có khi tôi thấy thói quen bảo vệ bản thân mình tự động trỗi dậy. Ví dụ như, lúc giảng chân tướng, tôi sẽ dùng cách thức của con người để làm người khác vừa lòng. Lời nói không có thành tâm, thành ý, khiến cho những việc mình làm không còn thần thánh và cũng không đạt được hiệu quả cứu người. Tôi nhất định phải học Pháp thật nhiều, học Pháp thật tốt, tu tốt bản thân mình, đồng thời giảng chân tướng để cứu nhiều người hơn nữa. Bên trên chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.